6. Sự biến hình. Phúc âm theo Thánh Luca 9:28-36.
Khoảng 8 ngày sau cuộc đàm thoại, Đức Giêsu đem theo Phêrô, Gioan và Jacôbê lên núi cầu nguyện. Trong lúc Ngài cầu nguyện, khuôn mặt Ngài biến đổi sáng ngời và y phục Ngài trở thành trắng tinh rực rỡ. Và kìa, có hai người đang nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li xuất hiện trong vinh quang, nói về cuộc khổ nạn mà Ngài phải hoàn tất ở Jerusalem. Phêrô và hai bạn còn ngủ ly bì, tuy nhiên khi tỉnh dậy, họ nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai vị Môi-se và Ê-li đứng gần Ngài. Khi họ chia tay với Đức Giêsu, Phêrô nói với Ngài: "Thưa Thầy, chúng con sung sướng được ở đây. Chúng con có thể dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li." Phêrô không biết điều mình đã nói. Khi ông còn đang nói, một đám mây đến bao trùm lấy các ngài. Các môn đệ hoảng sợ khi thấy các ngài biến mất trong đám mây. Lúc đó từ đám mây có tiếng nói vang ra: "Đây là con yêu quý của ta, các ngươi hãy nghe lời người." Và trong lúc tiếng nói còn vang dội, Đức Giêsu ở lại một mình. Các môn đệ lặng thinh và trong những ngày ấy không nói cho ai biết điều họ đã trông thấy. Luke 9:28-36. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một lần nữa, đoạn văn về sự biến hình nêu ra những đề tài chung cho những truyền thống tôn giáo lớn của thế giới. Các đề tài chung ở đây là khả năng có những kinh nghiệm thần bí bằng thị kiến và sự quan trọng của các ẩn dụ như cầu vồng, đám mây. Mặc dù trong văn cảnh của phúc âm, ý nghĩa của các đề tài ấy có hơi khác vì tính độc nhất vô nhị khi quan niệm về Đức Giêsu như con Thiên Chúa. Nhưng đại thể, nếu một Phật tử thuần thành đạt đến một độ cao thành tựu trên đường tiến hóa tâm linh thì một sự biến đổi như thế có thể được biểu lộ cả ở bình diện vật lý. Các kinh Phật Sutra kể lại những câu chuyện tương tự về Đức Phật, giống như trong phúc âm, các câu chuyện bắt đầu cho biết Đức Phật đang ngụ tại một nơi nào đó, ở một lúc nào đó. Các môn đệ, chủ yếu là hai môn đệ xuất chúng, Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana, một kiền liên, nhận thấy có sự thay đổi trong ngoại hình của Đức Phật. Một luồng ánh sáng chiếu tỏa từ thân thể Ngài và một nụ cười nhẹ nhàng đặc biệt chiếu sáng dung nhan Ngài. Rồi thì một môn đệ hỏi Đức Phật: "Con thấy có những sự thay đổi nơi Thầy, tại sao chúng xảy ra? Vì những lý do gì? Tư tưởng nào đang hiện ra trong tâm trí Thầy? Xin Thầy vui lòng trả lời cho chúng con." Những dụ ngôn ấy giống với dụ ngôn mà chúng ta tìm thấy trong đoạn phúc âm về sự biến hình. Thị kiến về hai vị tiên tri Môi-se và Ê-li cũng tương ứng với nhiều chuyện kể Phật giáo nói về các sự kiện thần bí. Trong đó, một cá nhân thấy mình đối diện với các nhân vật lịch sử. Người ta gọi đó là những dogmas, những kinh nghiệm về những thị kiến thuần túy. Trong một số trường hợp, có thể đó là những tiếp xúc đích thực với các nhân vật lịch sử. Ở bình diện thần bí, trong các trường hợp khác, đó là sự gặp gỡ với những người khác, mặc lấy ngoại hình và dáng vẻ của các nhân vật ấy. Những sự tiếp xúc như thế có thể xảy ra. Để hiểu được các hiện tượng thần bí ấy, cần phải có kiến thức tối thiểu về hiện tượng hiển lộ hay hóa hiện, emanation nói chung. Ví dụ như mức độ tự trị của một hóa hiện tùy thuộc trình độ thành tựu của cá nhân và tạo nên hóa hiện, nói cách khác của chủ thể hóa hiện. Ở một mức độ thấp hơn, một sự hóa hiện được tạo bởi một cá nhân trong một mức độ rộng lớn được chủ thể hóa hiện, kiểm soát và điều khiển, gần giống như một máy điện toán. Trái lại, ở một cá nhân đã đạt tới những thành tựu tâm linh cao, các hình thể được hóa hiện có thể có một mức độ tự trị cao. Một đoạn trong bản văn Phật giáo phát biểu rằng những hóa hiện do một vị toàn giác tạo nên có được một mức độ tự trị rất cao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các hóa hiện là có thật và chúng là những sinh vật. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng chỉ là những tạo vật đơn thuần của tinh thần đã tiến hóa cao đó. Vì thế, một trong bốn giới răn chính của luật tu là cấm sát sinh. Để có sát sinh, đối tượng của hành động sát sinh phải là một con người, chứ không phải là một vật hóa hiện. Bởi lẽ, những người được hóa hiện không được coi như những sinh vật có thật. Ngày nay cũng vậy, nhiều người có kinh nghiệm về thị kiến thần bí. Một số người đã bước vào tiếp xúc với các đại sư của Ấn Độ và Tây Tạng. Chính tôi cũng thích có những kinh nghiệm như thế. Nhưng than ôi, tôi có nhiều câu hỏi để đặt ra. Nếu tôi phải làm một kinh nghiệm như thế với các đại sư Ấn Độ của quá khứ, tôi sẽ đóng vai trò một nhà khoa học, một trạng sư của quỷ và tôi có một đống câu hỏi đặt ra. Nếu những cá nhân đạt tới trạng thái tâm linh tiến hóa cao, có khả năng hóa hiện và tự biểu hiện dưới nhiều hình thức, không vì thế mà mọi người sẽ có khả năng tri giác thị kiến và sự hiện diện ấy. Để nắm bắt thị kiến, người ta phải đạt tới một mức độ trưởng thành nào đó, có khả năng tiếp thu và mở rộng tâm linh. Ví dụ trong đoạn văn có nói, Phêrô nhìn thấy Môi-se và Ê-li, nếu vào lúc đó những người khác cùng đi theo Đức Kitô, hoàn toàn có khả năng một số người trong nhóm đã không nhìn thấy Môi-se và Ê-li. Đối diện với hiện tượng hóa hiện như thế, thông thường người ta muốn biết cơ chế của chúng, phải giải thích chúng trên nền tảng nào. Trong Phật giáo, nếu chúng ta đặt mình trong nhãn giới Tantra, phương diện bí truyền của Phật giáo Tây Tạng, có thể đưa ra lời giải thích từ động lực của các năng lượng vi tế được gọi là prana. Nhờ vào những kỹ thuật thiền định khác nhau, hành giả có thể đạt đến một trình độ cao của việc điều nhiếp các năng lực tâm lý. Trong hệ thống các sutra, đó là hệ thống phi tantra, người ta tường trình các kinh nghiệm ấy bằng các ngôn từ chỉ sức mạnh tập trung hay sức mạnh thiền định. Nói đúng ra, đó là những hiện tượng rất huyền bí. Tôi không tự cho mình có khả năng giải thích chúng chi tiết. Tôi nghĩ rằng đó là những lĩnh vực cần nhiều sự nghiên cứu, tìm tòi cũng như thử nghiệm. Những cuộc gặp gỡ trong thị kiến diễn ra ở những trình độ khác nhau mà người ta có thể xếp thành ba loại lớn. Các cuộc gặp gỡ loại đầu tiên được cảm nghiệm trên một bệnh viện thần bí và trực giác hơn. Cuộc gặp gỡ thực ra không hiện thực hay hiển nhiên, nhưng đúng hơn, cuộc bệnh viện cảm giác hay trực giác, một sự hiện diện. Các cuộc gặp gỡ thuộc loại thứ hai thì hiển nhiên hơn nhưng không thuộc bình diện giác quan. Chúng được cảm nhận ở bình diện tâm lý, ý niệm. Còn loại ba là các cuộc gặp gỡ hiển nhiên nhất, đó là các kinh nghiệm từ giác quan như gặp một ai mặt đối mặt, đôi mắt mở to. Một hiện tượng tương tự đi kèm theo các thị kiến thần bí xảy ra ở Hồ Thiên Lamolasso ở Tây Tạng. Tôi đã nghe nói rằng các du khách nước ngoài đã có những thị kiến ở hồ ấy. Tuy nhiên, nếu 10 người nhìn hồ cùng một lúc, mỗi người có thể có một thị kiến khác nhau, nhưng cũng có thể cả 10 người đều thấy cùng một hình ảnh. Thậm chí, người ta cũng có thể chụp ảnh các thị kiến. Tại sao lại có những sự khác nhau ấy? Thật là mầu nhiệm, sâu xa, nhưng hẳn phải có một lời giải thích. Trong các đoạn phúc âm này, người ta thấy có một sự quy chiếu về số mệnh. Điều này dẫn tôi đến chỗ tự hỏi, trong bối cảnh Kitô giáo, có hay không niềm tin mỗi người có một số mệnh riêng biệt phải hoàn tất? Cha Lawrence, vâng, mọi người đều có một số mệnh mà nói cho rốt ráo là phải tham dự vào sự hữu của Thiên Chúa. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người ta có thể nói rằng do những hoàn cảnh mà số phận cá nhân được tiến triển và thay đổi không? Cha Lawrence, vâng, bởi vì cá nhân được tự do chấp nhận hay không, số mệnh hay tiếng gọi đó, có một mối liên hệ giữa số mệnh và sự tự do. Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong Phật giáo, mặc dù người ta không dùng từ số mệnh, mà thấy có khái niệm karma, nghiệp, là một từ tương đương gần giống số mệnh. Nếu karma bao gồm một lực đẩy có mức độ, thì trong mọi trường hợp cần có đủ điều kiện để karma được thực hiện. Như tôi đã nói, một số hình ảnh như đám mây, cầu vồng đều được thấy trong nhiều truyền thống tôn giáo. Về mặt tự nhiên, khoa học có thể giải thích cầu vồng hình thành ra sao do độ ẩm, nhiệt độ. Nhưng tôi luôn luôn buộc phải suy nghĩ về những cầu vồng riêng của mỗi người, không phải do nhiều màu sắc mà giống như một ánh sáng trắng thuần khiết trải ra theo đường thẳng thay vì tạo thành hình cung. Tôi luôn luôn tự hỏi điều ấy có thể hiện hữu như thế nào. Trong Phật giáo Tây Tạng, hình ảnh của cầu vồng bao gồm hai chức năng. Trước tiên, nó thường kết hợp với các dấu chỉ, điềm tốt, may mắn, hoạnh tài. Ngoài ra, cầu vồng còn minh họa bản chất huyễn hóa và không thực thể của các sự vật và biến cố. Tôi thích thú thấy đoạn văn này kể lại một tiếng nói đến từ không trung. Cũng vậy, trong các lời giáo huấn của Phật giáo, người ta tìm thấy những quy chiếu tương tự vào một tiếng nói không biết từ đâu đến. Ở Tây Tạng, người ta thường tin rằng vào thế kỷ thứ 7, dưới triều đại của La Tho III, các kinh điển Phật giáo từ trên trời giáng xuống. Các học giả đã bác bỏ và khẳng định kinh điển đưa từ Ấn Độ về. Nhưng thời kỳ ấy, nếu người ta biết được kinh điển thật ra từ Ấn Độ đưa về, hẳn người ta đã không tôn thờ kinh điển. Tóm lại, huyền thoại, kinh điển từ trời giáng xuống đã xuất hiện và huyền thoại ấy đã đóng một vai trò đặc biệt trong truyền thống tâm linh của họ.
Bảy, sự truyền giáo. Phúc âm theo Luca 9:2-6.
Đức Giêsu tập họp nhóm 12. Ngài cho họ uy lực và quyền năng trên mọi ma quỷ và quyền chữa các bệnh tật. Ngài sai họ đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành những người tàn tật. Ngài nói với họ: "Đi đường, các ngươi đừng mang theo gì, không gậy, không túi, không bánh, không tiền, không mang hai áo. Các ngươi đã vào nhà nào thì cứ ở nơi đó cho đến khi rời khỏi nơi ấy. Nơi nào người ta không tiếp nhận các ngươi, hãy rời khỏi nơi ấy và phủi bụi khỏi chân để làm chứng cáo tội họ. Các môn đệ ra đi từ làng này sang làng khác, loan báo tin mừng và chữa lành bệnh ở khắp nơi." Luca 9:2-6. Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi nghĩ đoạn văn này lưu ý chúng ta về một lý tưởng tâm linh rất quan trọng, chung cho mọi tôn giáo, đó là một người hành đạo tâm linh đạt đến một mức độ thành tựu nhất định sau một thời gian dài thực hành không được tự mãn với tình trạng ấy. Người hành đạo này trái lại phải cố gắng truyền đạo cho những người khác để họ cũng có thể thực hành kinh nghiệm đạo. Vì mọi sự thực hành tâm linh trong yếu tính là sự thực hành của tình thương yêu, lòng từ bi và độ lượng. Một khi các bạn đã có kinh nghiệm sâu sắc về đạo thì tự nhiên các bạn ước mong chia sẻ với người khác. Trong Phật giáo, khi chúng ta nói về các giáo huấn hay học thuyết, chúng ta xét đến hai trình độ, hai kiểu mẫu. Một kiểu liên quan đến văn tự, kiểu kia liên quan đến sự thực hiện. Cách tuân thủ lời giáo huấn bằng văn tự là truyền bá bằng giảng dạy và chú giải. Những lời giáo huấn liên quan đến sự thể nghiệm được tuân thủ khi vun đắp kinh nghiệm thực hiện nơi chính mình. Điều rất quan trọng là một cá nhân muốn dạy một người khác giáo huấn liên quan đến sự thực hành phải có kinh nghiệm tối thiểu về điều mình dạy và phải thành tựu một con đường nào đó trong việc thực hiện tâm linh. Như vậy, ở đây, sự việc diễn ra khác hẳn với những kiểu mẫu thông tin khác như khi một người kể lại một câu chuyện hay khi một sử gia thuật lại một biến cố của quá khứ. Trong những trường hợp ấy, cá nhân dựa trên kiến thức mình có thể kể lại các sự kiện mà mình chưa từng sống qua. Nhưng trong trường hợp các lời giáo huấn tâm linh, điều chủ yếu là vị sư huấn giáo phải có mức thành tựu tối thiểu và thể nghiệm bản thân. Ở đây Đức Jesus nói với các môn đệ không mang theo gì trong cuộc hành trình truyền giáo, không lương thực, không gậy, không túi sách, không tiền. Có lẽ đoạn văn này quy chiếu vào một ý tưởng tâm linh quan trọng, đơn giản và khiêm tốn. Thật vậy, trong các tu viện Phật giáo, một tăng hay một ni được chỉ thị phải luôn tâm niệm không được sở hữu gì và sống nhờ bố thí. Bình bát mà các tu sĩ mang theo được gọi là lăng xe, có nghĩa là cái bình để nhận cái gì người ta bỏ vào đó. Từ ngữ ấy, chỉ một tu sĩ sống nhờ bố thí, không thể vì cớ gì bày tỏ sự ưa thích đối với thực phẩm người ta cho mình. Một hôm, tôi đã tranh luận với một nhà sư Sri Lanka rất uyên bác về sự ăn chay và vị sư ấy đã nói với tôi, người ta không thể xếp các tu sĩ Phật giáo vào loại ăn chay hay không ăn chay bởi lẽ họ sống nhờ của bố thí, dù thực phẩm người ta cho là gì cũng phải chấp nhận. Đoạn phúc âm này cũng làm tôi nghĩ đến một câu nói của người Tây Tạng. Nếu người thiền định ẩn dật còn sống trên núi chưa xuống, thì lương thực và thực phẩm sẽ lên núi tới chỗ của người ấy. Trong luật tạng Vinaya Sutra, quy định những luật lệ của cuộc sống tu hành, Đức Phật tuyên bố cách sống lý tưởng đối với một tu sĩ là đi từ làng này qua làng khác để khất thực. Sau khi đã được tiếp nhận ở làng này, tu sĩ ấy phải đi sang làng khác. Ẩn dụ ở đây là con ong bay từ hoa này sang hoa khác, nhận phấn hoa của hoa này rồi hoa kia mà không làm đau đớn tổn hại cho hoa nào. Cũng vậy, các nhà sư phải đi từ làng này sang làng khác, không gây ra chút thiệt hại tàn phá nào. Đoạn phúc âm này cũng kể lại các hiện tượng như ma quỷ và sự chữa lành các bệnh tật. Những ý tưởng tương tự được tìm thấy trong các truyền thống tôn giáo khác. Tôi nghĩ rằng đó là những từ ngữ và những cách nói thông dụng ở một thời kỳ và trong một bối cảnh nhất định có chú trọng đến các hệ thống tín ngưỡng của một dân tộc. Nhưng ở đây nhấn mạnh đến một lý tưởng tâm linh lớn. Người hành đạo tâm linh không được tự mãn với trình độ thành tựu của mình. Điều chính yếu là bắt tay phục vụ người khác, đóng góp tích cực cho lợi ích của người khác. Tôi thường nói với các hành giả tuân theo nguyên tắc sau đây. Về những nhu cầu cá nhân, phải lo lắng quan tâm càng ít càng tốt. Còn về việc phục vụ người khác, phải lo lắng quan tâm càng nhiều càng tốt, đó là ý tưởng của một hành giả tâm linh. Lời tường thuật, việc đi chữa bệnh không tất yếu, được hiểu theo nghĩa đen, tức là chữa các bệnh tật thể lý. Bệnh tật cũng có thể được mở rộng theo nghĩa tâm lý và cảm xúc. đối với tôi, kết hợp việc chữa trị bệnh tật với loan báo tin mừng có nghĩa bằng sự chia sẻ các kinh nghiệm tâm linh của mình, bằng việc giảng dạy và loan báo tin mừng mà người ta có thể giúp đỡ những người khác chiến thắng các bệnh tật của họ. Lời cảnh báo của Đức Jesus trong đoạn phúc âm rất gần với nhiều đoạn của Kinh Phật. Ví dụ, trong một số bản văn, Đức Phật tuyên bố cuối bài giáo huấn: những ai tuân thủ các lời giáo huấn mà ta đã giảng dạy hôm nay cho các ngươi bằng việc ghi chép lại trên giấy, đọc lại, giảng giải lại cho người khác sẽ được công đức lớn lao. Ý tưởng thì giống nhau. Một vấn đề khác rất quan trọng được liên kết với vấn đề nói trên. Đối với chúng ta, những độc giả ngày hôm nay, điều chủ yếu là phân biệt giữa sự cải giáo và khái niệm truyền giáo. Như chúng ta đã nói trước đây, người ta phân biệt nhau bởi sự đa dạng trong thiên hướng tâm linh, đến nỗi thử áp đặt niềm tin tôn giáo cho một người rõ ràng có xu hướng trái ngược. Hành động ấy sẽ không mang lại hiệu quả ích lợi mà còn có hại. Cảm thức ấy được diễn tả rất rõ ràng trong lý tưởng Bồ Tát theo Đại Thừa. Như thế, theo một trong 18 giới luật của Bồ Tát, người ta không được dạy học thuyết sâu sắc về chân không cho một người có các trình độ tâm lý không thích hợp. Bởi lẽ, nếu người ta do thiếu cảm thức cứ khăng khăng truyền dạy học thuyết ấy cho một người như thế, người ta có nguy cơ gây ra những phản ứng đối nghịch. Thay vì giúp người ấy tinh luyện sự thực hành tâm linh, sự truyền dạy ấy có thể gieo vào tâm trí người ấy sự lầm lẫn và có thể đẩy người ấy vào chủ nghĩa hư vô. Trong trường hợp này, thay vì tích lũy công đức qua việc giảng pháp, người ta lại tích lũy sự tiêu cực do không nhạy cảm với nhu cầu và sự tiếp thu của người khác. Những lời giáo huấn của Đức Phật rất rõ ràng về vấn đề này. Người ta tìm thấy trong đó một danh sách các câu hỏi được gọi là 14 câu hỏi nêu ra mà Đức Phật không trả lời. Khỏi cần phải nói, có nhiều cách giải thích về hiện tượng những câu hỏi không có câu trả lời. Một trong những câu hỏi ấy là: có một thực thể như một yếu tính của con người hay ngã vị không? Đức Phật đã không trả lời có, cũng không nói rằng không. Câu hỏi đặt ra do một người tin tưởng mạnh mẽ vào sự đồng nhất của ngã vị với một tâm hồn vĩnh cửu và thường hằng. Bởi thế, Đức Phật cảm thấy khi phủ nhận hiện hữu của ngã vị, Ngài sợ rằng cá nhân ấy bị mất ổn định và bị đẩy vào chủ nghĩa hư vô. Một sự phủ nhận toàn bộ hiện hữu của con người hay của tác nhân. Ngược lại, khẳng định hiện hữu của ngã vị cũng hoàn toàn có hại cho người ấy, bởi vì càng củng cố sự bám víu, gắn chặt của người ấy vào khái niệm ngã vị ích kỷ và cô lập. Đối diện với tình huống ấy, Đức Phật đã không đưa ra bất cứ câu trả lời xác định nào. Như thế, người ta thấy Đức Phật đã chọn lựa với sự nhạy cảm những từ ngữ thích hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân. Một hôm, tôi đã nói chuyện với một tu sĩ Phật giáo người Ấn Độ về học thuyết vô ngã Anatman của Phật giáo. Đó là một hành giả nghiêm túc mà chính tôi đã truyền giới. Khi vị tu sĩ lần đầu tiên nghe được cách diễn tả ấy, ông hoàn toàn bị rúng động, toàn thân run rẩy. Ông tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào khái niệm ấy. Tôi đã phải làm dịu bớt hậu quả bằng những lời giải thích đầy đủ và dài dòng. Ông cần phải có nhiều thời gian để lĩnh hội thực sự ý nghĩa của học thuyết Anatman. Các bạn thấy đó, điều chính yếu là các bạn hãy đo lường sự phù hợp của giáo huấn với thiên hướng tâm lý của một người và các xu hướng tâm linh của người ấy. Trong Phật giáo truyền thống, không có sự cải giáo tích cực, ngoại trừ trong sử ký biên niên của vương triều A Dục ở Ấn Độ. Dường như nhà vua đã tích cực gửi nhiều phái đoàn truyền giáo sang các nước lân bang. Theo luật chung, thái độ của Phật giáo đối với việc truyền bá sứ điệp là như sau. Trừ phi có một người đến với một vị thầy và xin được thọ giáo riêng, ngoài ra một vị thầy không nên áp đặt quan điểm và học thuyết của mình cho người khác. Tôi muốn nói thêm một lời về một điểm quan trọng khác rút ra từ phúc âm. Khi người ta suy nghĩ về ma quỷ, bởi lẽ từ này trở lại rất thường xuyên trong nhiều bản văn kinh thánh, điều quan trọng là không nên nói đến khái niệm ấy như một sức mạnh của cõi bên kia, vĩnh hằng, độc lập và tự quyết, tồn tại như một sức mạnh tiêu cực tuyệt đối. Cách diễn tả ấy tốt hơn nên liên kết với các xu hướng và xung động tiêu cực nằm sâu trong mỗi người chúng ta. Tôi đã tranh luận điểm này với cha Lawrence và dường như cha đồng ý với cách giải thích đó. Nếu không, mọi ý niệm về quỷ Satan trở thành một khu vực rộng lớn của sự lầm lẫn. Bản thân tôi tò mò muốn biết quan điểm của Kitô giáo truyền thống về bản chất của quỷ Satan. Tôi không tài nào hình dung ra được.